Để tiếp nối chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe tiết mục Nghệ thuật và đời sống qua bài viết với tựa đề Sự thưởng thức của họa sĩ Hà Cẩm Tâm. Qua bài này, anh đã chia sẻ nhân sinh quan của anh về nghệ thuật cảm nhận chân hạnh phúc trong đời sống. Kính mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Tất cả mọi người, ai cũng thích thưởng thức cái đẹp qua âm nhạc, ca vũ, kịch nghệ, hội họa, điêu khắc, thơ phú, văn chương. Những bộ môn của văn học nghệ thuật đều có chủ đích làm cho đời sống con người thêm phong phú, thăng hoa và phát triển tâm linh, là phần căn bản của mỗi người để đưa con người trở về nguồn cội, là ngôi nhà hạnh phúc. Người ta thường nói hạnh phúc là cái bóng, nhưng sự thật hạnh phúc cũng là cái hình, bởi vì có bóng là hẳn nhiên phải có hình. Hạnh phúc thật sự phải là sự vĩnh hằng trong đời ta, ở với ta mãi mãi. Nhưng tất cả những sự việc xảy ra trong đời vốn đã vô thường. Càng lý luận, càng suy nghĩ, càng tìm kiếm bằng trí thông minh của đầu óc, thì hạnh phúc lại càng biến dạng. Hạnh phúc có muôn hình vạn trạng, nếu đơn thuần và thành tâm thì sẽ có được điều này như là một phép lạ.
Thưởng thức và biết thưởng thức là đã có được hạnh phúc. Bạn sẽ rất thoải mái khi nghe một buổi hòa nhạc hoặc thưởng thức một bài hát hay. Sự thoải mái ấy chính là hạnh phúc. Bạn rất xúc động khi xem một màn kịch. Sự xúc động đó chính là hạnh phúc, vì mình tự biết mình đang còn sống. Hội họa, văn chương, điêu khắc là những món ăn tinh thần rất cần thiết cho đời sống của con người. Để tâm trí được quân bình khi chúng ta đang sống tại các nước có nền văn minh thuần vật chất, ngoài văn học nghệ thuật với các tác phẩm tuyệt vời giúp chúng ta thăng hoa đời sống, chúng ta còn một kho tàng vô tận là thiên nhiên, của trời đất kho vô tận, mặc tình mà hưởng thụ. Giọt sương buổi sáng, tia nắng buổi chiều, cơn mưa bất chợt, hương gió điều hiu, cỏ cây, hoa lá, đồi núi, biển sông, bốn mùa luân chuyển, dòng suối giữa rừng, con đường cát mịn. Trong thanh lặng, ta thưởng thức sự vận hành của vũ trụ như xem truyền hình mà không cần máy móc. Mọi cảnh vật chung quanh ta như đang hân hoan chào đón, cho chúng ta được tự do thưởng thức. Bạn chỉ cần mở rộng tấm lòng là tức khắc được tận hưởng kho tàng vô tận tuyệt mỹ này.
Bạn an nhiên hưởng một niềm vui sâu lắng không thể tả, như bà huyện Thanh Quan khi ngắm cảnh chiều hôm, một bầu trời đất vui thầm ai hay. Thiên nhiên là một vị thầy vĩ đại, chẳng những cho ta biết được sự sáng tạo tuyệt luân của Thượng Đế, còn dạy cho ta về khoa học vũ trụ, vô cùng chính xác, mênh mông. Khoa học thực nghiệm, đối với nền khoa học vũ trụ, chỉ là hạt cát biển đông. Tất cả những phát minh của văn minh trên trái đất chỉ là một giọt nước của đại dương bát ngát. Luật vũ trụ vừa hồn nhiên lại vừa hoàn hảo, không thiếu, không thừa, chẳng thêm, chẳng bớt, cả vô hình lẫn hữu hình. Bạn chỉ cần ngồi một chỗ, nhìn lên trời tưởng tượng, nền trời là khung bố để vẽ tranh, những áng mây là thể tài của bức họa, ánh bình minh hay nắng hoàng hôn, sương mù và mưa gió là màu sắc và bút pháp của nhà sáng tạo Thượng Đế. Ta thấy thể tài của bức tranh đổi thay từng giây, màu sắc biến ảo trong chớp mắt. Bút pháp khi nhẹ nhàng, mượt mà như tranh lụa, khi mạnh bạo như tranh sơn dầu, khi chấm phá, lượn bay như tranh thủy mặc. Lại có khi như thuộc trường phái hiện thực, lập thể, trừu tượng, lãng mạn, vô hình dung hay tổng hợp tất cả các trường phái trong cùng một họa phẩm. Từ tạo thiên lập địa đến giờ, cứ trung bình mỗi phút là một họa phẩm được ra đời. Số họa phẩm thật hằng hà xa số, không thể đếm đo bằng toán học trần gian, cũng không thể phê phán bằng trí óc con người. Nhưng ta cảm nhận được cái vô cùng của vô thủy vô chung, cái hoàn mỹ tuyệt vời của vũ trụ bao la.
Ngàn hạt sương mai long lanh trong nắng sáng, thấy đó rồi tan đó, không để lại một dấu vết hay một dư âm nào, mà hình ảnh huy hoàng ấy vẫn còn in trong tâm não, gợi cho ta thấu được sự huyền diệu, cái hư vô, sự mất còn đều chỉ là ảo tưởng. Sự tuần hành của vũ trụ, dòng âm lưu của hóa hóa sinh sinh, ẩn hiện trùng trùng, không bao giờ ngơi nghỉ, hư hao. Đứng, mây bay, trăng tròn, nguyệt khuyết, nắng sáng, mưa chiều, tất cả nhịp nhàng theo âm điệu siêu thanh của lực lượng vô hình, vi diệu, bao trùm cả vũ trụ càn khôn. Nếu có được những giây phút thông dong để tâm hồn thanh lặng, ta sẽ nghe thấy và nhận diện được từ trong tiềm thức, hạnh phúc hiển lộ nguyên hình để hội nhập cùng vũ trụ vô biên.
Ra, hạnh phúc nằm trong tận trái tim ta, hạnh phúc không ở các sự vật bên ngoài. Tất cả những niềm vui, nỗi khổ, nhung nhớ, lãng quên, đảo điên, yên ổn, bộc phát, âm thầm, thiện lành, độc ác, đẹp đẽ, xấu xa, đều sống chung trong tâm ta. Những sự vật bên ngoài rất vô tư, vô tưởng, tâm ta định giá, sáng tạo, để sự vật trở nên vui, buồn, thương, ghét. Đại thi hào Nguyễn Du đã từng nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, ta cũng có thể nói, người vui cảnh có buồn đâu bao giờ, nghe qua vẫn hợp lý hợp tình. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, hay trời xanh yêu khách má hồng ngây thơ, suy ra đều có lý.
Thường thì ta thích thưởng thức những cảnh đẹp, nghe những bản nhạc êm đềm, du dương, nhìn những bức tranh nhẹ nhàng, trong sáng, ao ước gặp được những thuận cảnh như đã từ lâu mơ ước trong lòng. Cái đẹp cũng có muôn hình vạn trạng, không chỉ là trời quang, mây tạnh, mà cái đẹp cũng có thể là cơn giông bão, trận mưa dầm, vì tất cả sự vận hành của vũ trụ đều hữu ích. Cái đẹp của âm nhạc không chỉ là êm đềm, lãng mạn, hay khóc lóc, thở than, chia ly, xa cách, mà một ca khúc hay cũng có thể là vang dội âm thanh, tâm tình phơi phới, hạnh ngộ bất ngờ. Cái đẹp của một bức tranh không chỉ là mịn màng, nhung gấm, cảnh trí yên bình, trai thanh gái lịch, mà cái đẹp của một họa phẩm có thể đến từ màu sắc chói chang, bút cục lạ kỳ, gồ ghề lồi lõm, cảnh trí điêu tàn, con người sơ xác.
khi tấm lòng được mở rộng, tình thương được đủ đầy, thương mình, thương tha nhân, thương từ con sâu cái kiến đến ngọn cỏ cành cây, thì mọi sự vật sẽ trở nên thật tốt đẹp. Thói thường, ai cũng muốn những ước mơ trở thành sự thật, nhưng thực tế lại là những nghịch cảnh phũ phàng, những chướng ngại cản ngăn, càng cố vẫy vùng lại càng vướng mắc. Nhưng nếu ta hiểu được mọi việc trong đời chỉ là mộng ảo phù du, đã là con người, ai cũng phải kinh qua những thể nghiệm trái ngang, đau đớn của mộng ước không thành, của ngậm đắng nuốt cay, của sinh ly tử biệt, của tuyệt vọng tận cùng. Nếu chúng ta liễu ngộ được tấm thân này chỉ là hạt bụi rong chơi trong chốn ta bà, từ cõi thượng thiên ta tự nguyện xuống trần gian để học hỏi và phụng sự tha nhân, ta vừa là một kịch sĩ cũng vừa là một khán giả, thì mọi điều sẽ được hóa giải trong cõi tạm này dễ dàng như trở bàn tay.
Điều tối quan trọng là ta phải biết bên trong hạt bụi rong chơi này, tức là bên trong của mỗi con người chúng ta, còn có một bảo vật là trí huệ. Nếu chúng ta thành tâm mời vị chủ nhân trí huệ này, Ngài sẽ hoan hỷ giúp ta phá vỡ mọi gông cùm xiềng xích của tư tưởng, mọi trói buộc bủa vây của thành kiến. Ánh sáng trí huệ xóa tan bóng tối vô minh, lối đi chật hẹp của thói quen sẽ trở thành đại lộ thênh thang giữa địa đàng với muôn ngàn kỳ hoa dị thảo tỏa ngát hương thơm. Dòng âm lưu mỹ miều sẽ đưa ta về cõi yên bình, mọi sự vật sẽ trở nên tuyệt mỹ, ta sẽ tha hồ thưởng thức rong chơi trong cõi vô cùng.